Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, Hội Phật tử Việt Nam tại Ba Lan. Kính thưa tất cả quý đồng hương, Hội yêu mến đạo Phật tại thành phố Út, nước Ba Lan, và tất cả quý bà con cô bác. Trên thế giới đó thì năm nay Phật lịch được gọi là 2555, tức là niên đại đánh dấu từ lúc Đức Phật qua đời cho đến thời điểm năm 2011. Và dựa vào niên đại đản sinh của Đức Phật đó, thì năm nay toàn thế giới chúng ta tưởng niệm lần sinh nhật thứ 2635 năm, tức là lấy 2555 cộng với 80 năm tuổi thọ của Đức Phật. Đây là năm mà Phật giáo toàn cầu tổ chức lễ Phật đản rất trọng thể, vì năm nay đánh dấu tròn 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Và khi kết thúc thế kỷ thứ 26 thì toàn bộ các vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu đó đã gặp gỡ nhau tại Bangkok vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 năm 2011 vừa qua để điểm lại các Phật sự trong 26 thế kỷ và đề ra các phương châm dấn thân Phật giáo để mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Thì trong tuyên bố Bangkok vừa qua đó, thì lãnh tụ Phật giáo thế giới đồng nhất với nhau đó là thể hiện các phương diện xã hội đạo đức để đạo Phật có thể đi vào trong cuộc đời một cách có hiệu quả hơn, quan tâm đến sự hâm nóng toàn cầu và kêu gọi tất cả các Phật tử, bao gồm mọi thành phần trong xã hội, chăm sóc bầu không khí để bảo vệ môi trường sinh thái mà chúng ta đó là một dự phần của sự sống. Ngoài ra thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu cũng kêu gọi tất cả các Phật tử cần phải có ý thức nhiều hơn nữa trong việc chia sẻ nỗi niềm an vui hạnh phúc khi là một Phật tử với những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình, là vợ chồng, con cái và anh chị em, sau đó là truyền bá lời dạy của Đức Phật cho tất cả những bằng hữu, những đối tác trực tiếp hay là gián tiếp trong công ăn việc làm của chúng ta. Làm được như thế thì mỗi một người Phật tử lại là một bàn tay nối dài của Đức Phật. Và làm được như thế thì gia đình chúng ta sẽ sống được hạnh phúc hơn, bình an hơn và được nhiều phúc báo hơn. Nhân đại lễ Phật Lãng Phật lịch 2555 tại thành phố Út, Ba Lan, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị đề tài tìm hiểu đạo Phật. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này đó là vì được biết rằng tại đại lễ hôm nay đó, mặc dù cũng có một số anh chị mặc chiếc áo tràng màu nâu thể hiện nền văn hóa Phật giáo miền Bắc nói riêng và của Việt Nam nói chung, nhưng chưa chính thức là Phật tử. Có thể có những lý do ngoài sau đó đã làm cho một số anh chị đó cảm thấy ngại khi nghĩ rằng là mình cần phải quy y để trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật. Một trong những cái trở ngại lớn đó là nghĩ rằng là khi mình quy rồi mà không giữ được những lời dạy của Đức Phật đó, thì tội vì thế mà có thể nặng hơn. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Quy y không có nghĩa là đi tu, và cũng không có nghĩa là chúng ta mất cơ hội hưởng được các hạnh phúc trần đời trong quan hệ vợ chồng và các quan hệ xã hội khác. Mà quy y có nghĩa đen là quay về nhận Đức Phật làm thầy một cách chính thức. Khi chúng ta đến chùa lễ Phật vào những ngày lễ lớn của Phật giáo, chúng ta đã trở thành Phật tử vài mươi phần trăm. Vấn đề còn lại là chúng ta chưa mạnh dạn thừa nhận mình là một Phật tử mà trên thực tế mình đã là. Như vậy khi quy y đó, chúng ta sẽ sống tốt hơn, hãnh diện trên chứng minh nhân dân và các cái tờ khai lý lịch rằng mình là người theo đạo Phật. Chứng minh có nghĩa là thừa nhận mình là người theo đạo Phật thôi. Mà trên thực tế đó, khi yêu mến đạo Phật, chúng ta thấy rõ được giá trị của đạo Phật đối với hạnh phúc của bản thân. Cho nên sự yêu mến đó mới đặt ra với đạo Phật chứ không phải là một tôn giáo nào khác. Do đó từ việc yêu mến đạo Phật để trở thành một Phật tử chính thức đó chỉ là nhận thức thôi. Nhưng mình thấy rõ được cái việc quy y đó chẳng những không có phương hại gì đến hạnh phúc trần đời mà chúng ta đang có, ngược lại còn giúp cho chúng ta gieo trồng được nhiều phúc báo để sống thăng hoa ở đời này và cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Chúng tôi tin chắc rằng là việc trở thành Phật tử không còn là một vấn đề trở ngại nữa. Tìm hiểu đạo Phật trong bối cảnh đó có một ý nghĩa rất lớn. Tại sao tôi theo đạo Phật? Tại sao tôi yêu mến đạo Phật? Tại sao tôi chọn đạo Phật làm điểm tựa tinh thần và tâm linh? Có thể mỗi người đến với đạo Phật bằng một nguyên nhân khác nhau, cái bối cảnh xã hội và điều kiện khác nhau. Nhưng việc tìm hiểu trong buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được rằng là việc đến đạo Phật là hoàn toàn có lợi cho mình. Vấn đề 1, nguồn gốc của đạo Phật. Đạo Phật do Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, nước Sakya, Nepal ngày nay, Ấn Độ ngày xưa, thành lập. Ngài sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Trải qua 29 năm với vai trò là Đông Cung Thái tử, Tất Đạt Đa đã không cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với tất cả các hạnh phúc cho riêng mình, cho gia đình của mình, cho hoàng thân của mình, cho nên Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc và trở thành một vị, từ bỏ ngay vua thành nhà tâm linh đầu tiên trong lịch sử của nhân loại để mưu cầu hạnh phúc cho tất cả con người. Có thể nói Đức Phật ra đời không phải vì hạnh phúc cho riêng Ngài, mà cho hạnh phúc của chúng ta và tất cả các chúng sinh trên hành tinh này. Thay vì người Ấn Độ nam khoảng 16 tuổi là có con, nữ 13, 14 tuổi là lên xe hoa về nhà chồng, Đức Phật vì yêu nước, yêu dân tộc mà đến 29 tuổi dưới sức ép của nhà vua mới lập gia thất. Chưa đầy một năm khi sanh được một đứa con là hoàng tử La Hầu La, Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy gánh nặng nó được đặt xuống. Ít nhất là đã giúp cho dòng dõi và vương quốc Sakya có người để nói dõi, và Ngài có thể nhẹ tay để ra đi tìm con đường chân lý cứu độ nhân sinh. Và vào cuối năm 29 tuổi, Đức Phật đã trở thành nhà tâm linh. Rồi đây mai đó trong suốt 6 năm trời tầm sư học đạo, sau khi trải qua các phương pháp thiền vốn có tại Ấn Độ, Ngài không thỏa mãn các giá trị lợi lạc từ những phương pháp này đạt được, cho nên Ngài đã quyết định tu cho riêng mình trên núi khổ hạnh. Cuối cùng đã phát hiện ra con đường trung đạo, xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ các khoái lạc một cách thiên cực, và sự ép sát chiều dập cơ thể này dẫn đến tình trạng nó không còn một cái cảm hứng gì để hưởng thụ nữa. Hai thái cực đó, đó là hai lối sống, một bên đó của một số con người lấy cái khoái lạc giác quan đó làm cứu kính của hạnh phúc, và bên còn lại là các vị đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn theo Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Đi theo con đường trung đạo Đức Phật đã thực tập tuệ giác, nhờ đó Ngài đã trở thành bậc minh triết đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, mà sau này đó chúng ta gọi là bậc giác ngộ hay là bậc trí tuệ. 29 tuổi đi tu, 35 tuổi thành đạo, 45 năm giảng kinh thuyết pháp, cho đến trút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn quan tâm đến lợi ích và hạnh phúc của con người. Đạo Phật đã có mặt trên nền tảng dấn thân và phụng sự của Đức Phật Thích Ca. Và từ đó đó, người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đã gọi Đức Phật là nhà vô ngã, bậc trí tuệ vĩ đại, hay là con người vĩ đại nhất trong lịch sử các bậc minh triết trong lịch sử của Ấn Độ nói riêng và của thế giới nói chung. Vấn đề 2, bản chất của đạo Phật. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã dạy các phương pháp thực tập gần gũi và thiết thực với đời sống. Nó như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, và tăng giá trị con người. Và giáo pháp đó đó, nếu gọi một cách nôm na bằng triết học hiện đại, đó là một tôn giáo vô thần. Khái niệm tôn giáo vô thần chỉ cho con đường tâm linh được Đức Phật khám phá, giúp cho con người kể từ khi Ngài giác ngộ cho đến bây giờ không còn bị lệ thuộc và nô lệ vào Thượng Đế hay là các thần linh. Tất cả các tôn giáo nhất thần hay là đa thần cho rằng vũ trụ này có một Thượng Đế. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên tạo ra con người, vạn vật và mọi sự sống. Cho nên Thượng Đế bắt phong trần thì phải phong trần cho ai thanh cao thì người đó được thanh cao. Và do vậy con người thúc thủ chấp nhận theo cái số phận đã được an bài. Theo Đức Phật đó, đó là một ngộ nhận. Do vì chúng ta chưa đủ trình độ để lý giải cái quy lý vận hành của vũ trụ, cho nên nghĩ rằng là có Thượng Đế và các thần linh nắm hết tất cả mọi thứ. Mà theo Đức Phật đó, cái sự tương tác đa chiều trong vũ trụ này tự nó diễn ra theo cái tứ. Cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không dẫn đến điều kiện tạo thành cái không của cái khác, mà không có bất cứ một vị thần linh nào can thiệp vào. Và theo Đức Phật, Thượng Đế và các thần linh là không có thật, con người là có thật, các loài động vật là có thật, và sự sống trong mối tương quan xã hội giữa con người với con người là có thật, quan hệ giữa con người và thiên nhiên là có thật. Và do đó mọi bất hạnh, nỗi khổ hay là niềm đau, bao gồm tất cả những cái thăng trầm trong cuộc đời đó, đều do chính con người tạo ra một cách tập thể hay là cá thể. Thay vì đổ lỗi cho Thượng Đế, quy trách nhiệm cho các thần, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy xoay về phân tích các nguyên nhân trong chúng ta để khắc phục chúng ở trong tương lai. Và do đó bản chất của đạo Phật được xem là con đường nhân bản, đề cao vai trò và vị trí của con người trong sự tôn trọng sự sống của tất cả các loài vật và môi trường sinh thái nói chung. Và bản chất đó đó được Đức Phật trình bày qua 3 bước. Thứ nhất, bắt đầu bằng đời sống đạo đức. Theo Đức Phật đó, đạo đức là nền tảng của hạnh phúc, là nền tảng của luật pháp và sự phát triển bền vững của xã hội trong mọi giai đoạn lịch sử. Nhờ có đời sống đạo đức mà con người trở nên điềm tĩnh và làm chủ được bản thân, làm chủ được dòng cảm xúc, cho nên mọi biến cố trong cuộc đời không làm cho người đó bị chao đảo, khổ đau, bất hạnh. Năng lực đó được gọi là thiền định. Và theo Đức Phật đó, khi mà mình huấn luyện các giác quan làm chủ được hành vi, lời nói và sự ứng xử đó, đồng lúc ấy chúng ta sẽ phát trinh được trí tuệ, cho nên chúng ta sẽ sống rất là chuẩn mực về đạo đức, hợp với luật pháp, cho đó không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào. Nói một cách khác đó, cái căn bản của đạo Phật là dạy chúng ta đồng một lúc phát huy 3 phương diện. Thứ nhất là trao dồi đạo đức, thứ hai đó là làm chủ thân và tâm, và thứ ba đó là rèn luyện và phát triển trí tuệ. Vì theo Đức Phật, trí tuệ là sự nghiệp. Có trí tuệ ta có được sự nghiệp thế gian, có trí tuệ ta thành tựu được đạo quả, có trí tuệ ta làm được tất cả mọi thứ và giải quyết được mọi vấn nạn. Trí tuệ như là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết tất cả các bế tắc ở trong cuộc đời. Vấn đề 3, cốt lõi của đạo Phật. Đề cập đến cốt lõi của đạo Phật là đề cập đến những lời dạy căn bản nhất và thiết thực nhất, được nêu ra trong bài kệ Pháp Cú 183, gồm có 4 câu rất đơn giản như sau: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Câu đầu đó là 1/3 của con đường đạo đức và tâm linh mà xã hội đó cần phải tôn trọng và giữ gìn một cách rất là nghiêm túc. Sở dĩ ở trên hành tinh này có rất nhiều các nhà tù, các trung tâm cải tạo là vì đây đó có những con người hoặc vì lòng tham, hoặc vì động cơ sân hận, hoặc vì sự si mê mà đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, ảnh hưởng đến quyền lợi chân chính của cộng đồng và xã hội nói chung. Và luật pháp được thiết lập để bảo vệ một mặt quyền lợi chân chính và công bằng xã hội, mặt khác để nghiêm trị những phần tử không ý thức được cái quyền lợi chân chính và chà đạp lên nhân phẩm của người khác bằng cái quyền lợi rất là vị kỷ và nhỏ nhoi. Cho nên không làm các điều ác sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được một thế giới hòa bình. Nhưng theo Đức Phật, người không làm điều ác thì chẳng có một phúc báo gì hết. Có thể khi nghe điều này, một số vị rất ngạc nhiên, thậm chí là bị sốc. Tại sao không làm ác mà không có phước? Không làm ác thì không bị tù tội chứ không có phước. Là bởi vì làm ác là ngược với luật, và không làm ác là chúng ta đang ở cái mức Giê-xô của đời sống phước báo. Do đó với thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta là phải siêng làm tất cả mọi hạnh lành. Các hạnh lành bao gồm các hành động cụ thể giúp người, cứu đề, hoạt động từ thiện, nhường cơm sẻ áo và truyền trao kiến thức, giúp đỡ đồng hương, chia sẻ những kiến thức mà chúng ta đạt được để cho những thế hệ sau đó khỏi phải vất vả mà vẫn có thể có được một hướng đi, thậm chí là rút ngắn thời gian để thành tựu được những sự nghiệp cao hơn những thế hệ đi trước. Sự tương thân tương ái đó là mấu chốt nhân bản của đạo Phật. Và rất may đó là người Việt Nam của chúng ta, dầu là ở vùng miền nào, khi sống ở tha hương đó đều có cái tinh thần tương thân. Cho nên chỉ trong vòng có khoảng 25 cho đến 30 năm, cộng đồng Phật tử tại Ba Lan này đó đã đưa người đồng hương từ con số rất nhỏ mà bây giờ chúng ta có khoảng là 3 vạn người tại đây, một con số khá lớn so với các nước ở Đông Âu và Tây Âu. Cái mối quan tâm đó là một sự giúp đỡ, một mặt á để cho những người thân của mình bớt đi những nỗi nhọc nhằn trong việc thành tựu được sự nghiệp, mặt khác á chúng ta tạo thành một cái sức mạnh tập thể của những người dân Việt Nam đang sống ở trên đất khách và quê người. Thì bằng cái tinh thần đó đó, đạo Phật dạy chúng ta thể hiện cái mối quan tâm lá lành đùm lá rách, lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi đùm cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Nói chung là khi mình mà có tấm lòng đó, vị tha nhân, thì trong hoàn cảnh điều kiện xã hội có nghèo khó trở ngại cớ nào đi nữa, chúng ta vẫn giúp được người. Có những cái sự giúp đỡ chẳng tốn tiền bạc, nó đòi hỏi đến sự khéo léo, cái kiến thức, sự hiểu biết, niềm cảm thông, những lời khích lệ, những lời khuyên chân thành. Nói chung là có tấm lòng, chúng ta mở được tất cả các cửa ngõ để tháo mở sự bế tắc trong quan hệ tình người với nhau, và cố gắng làm từ việc thiện nhỏ nhất cho đến các việc thiện lớn nhất. Đừng chê những việc thiện nhỏ mà không có phước báo. Cũng giống như tình trạng khi mà chúng ta nhỏ từng giọt nước, sau một thời gian một ly nước được đầy. Đức Phật nói cũng như thế, đừng chê những phước báo nho nhỏ, và nếu không có những phước nhỏ, ta không có một tổng thể phước lớn. Cái gì nó cũng phải có cái cấp độ tiệm tiến, phát triển dần dần mà lên. Mà người không có thói quen làm các việc phước nhỏ thì khi đối diện trước các cái phước báo lớn hơn đó sẽ bị dội ngược. Do đó việc thực tập các việc phước như thế mới giúp cho chúng ta sống thành tựu mọi sự nghiệp, vì phước chính là nền tảng của mọi sự thành công. Phương diện thứ ba Đức Phật dạy là thanh tịnh tâm ý, tức là chúng ta phải làm chủ được động cơ và mục đích cao thượng trong việc giúp đời và cứu người. Có thể có đây đó một số người, bất luận là ở nước nào, cộng đồng nào, già hay trẻ, thì đều có những cái mưu cầu rằng là khi tôi đầu tư một việc phước, tôi phải thu hoạch lại kết quả của việc phước đó, chẳng hạn như gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc, bình an. Còn nếu như những cái việc phúc như thế mà không có đó, thì hầu như là cái động cơ và sự năng nổ của chúng ta nó kém phần hơn là những cái gì nó có cái kết quả và cái sự mưu cầu thiết thực. Theo Đức Phật đó, thì động cơ đó vẫn tốt vì đó là nguồn động lực. Nhưng Đức Phật là dạy chúng ta thanh tịnh cái động cơ, là để khi chúng ta làm một việc lành đó, chúng ta phát xuất từ cái tinh thần nhân bản, xem nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của bản thân, hay là gần hơn nữa là người thân thương của mình. Và khi có cơ hội chia sẻ giúp đời cứu người, cái động cơ chúng ta cao thượng như vậy đó, thì giá trị nhân bản, sự lệ lạc của hành động đó sẽ làm cho tình người đó trở nên được rạng sáng hơn. Và theo nhân quả đó, thì người phát xuất từ động cơ tốt này đó sẽ được phước báo lớn hơn là người có mưu cầu. Vì đó làm phước bằng cái động cơ trong sáng đó, sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc và người tiếp nhận nó cũng được hạnh phúc. Đây là ba phương diện rất quan trọng cấu thành bản chất đạo đức của Phật giáo. Và cái căn bản hay tinh hoa Phật dạy cũng chỉ chừng đó vấn đề thôi. Có người đó thì đạt được 30% của con đường đạo đức, đó là không làm điều ác. Có một số khác thì phát triển thêm 30% kế tiếp đó là làm các điều lành trọn vẹn hay là nửa chừng. Nhưng cũng có những người khác đó hoàn tất 40% còn lại, là động cơ bao giờ cũng trở nên cao thượng, vô ngã, dị tha, có tinh thần vì cộng đồng, vì quốc gia, vì thế giới. Và là những người con Phật đó, khi chúng ta thực tập được điều này đó, thì mình đồng cảm thấy hạnh phúc, bình an rất là nhiều hơn là chúng ta chỉ chăm lo hạnh phúc cho bản thân. Vấn đề 4, niềm tin trong đạo Phật. Rất khác với các tôn giáo, niềm tin ở trong thuật ngữ Pali được gọi là Shaddha. Shaddha dịch nghĩa đen có nghĩa là niềm tin lý trí. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác với các tôn giáo khác. Phần lớn các tôn giáo dạy chúng ta các niềm tin không được đặt vấn đề. Ví dụ trong Kinh Thánh dạy thế nào được xem như lời Chúa phán và cũng là chân lý. Chất vấn về nội dung của niềm tin đó, được xem là một thách đố và cũng là một cái tội lỗi đối với tín đồ các tôn giáo. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta đừng nên vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được truyền tụng trong nhân gian, để tránh những niềm tin mê tín và sai lạc. Cũng đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được để lại trong kinh sách, vì kinh sách có thể bị biên tập sai, xuất bản lộn. Vậy đó thiếu lý trí sẽ làm cho chúng ta trở thành là một người mê tín hay cuồng tín. Cũng đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình nói, bởi vì cái hào quang của ông thầy có thể làm cho chúng ta chấp nhận mà không có phán xét được cái tính chân lý hay là giá trị đích thực của nó. Và phát xuất từ những cái lời kêu gọi như thế, Đức Phật dạy chúng ta dùng lý trí để đánh giá mọi vấn đề, mọi sự kiện, mọi tình huống diễn ra với mình, với người ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và Đức Phật dạy thêm, chỉ khi nào chúng ta thấy một niềm tin nào đó mà việc thực tập nó trong đời sống mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân thương, thì chúng ta hãy đi theo. Và do vậy Đức Phật kêu gọi chúng ta không phải đến để mà tin, mà đến để mà thấy. Như vậy mỗi người chúng ta đã trở thành một chứng nhân để cảm nhận được những giá trị chuyển hóa, những nỗi niềm hạnh phúc đạt được khi chúng ta trở thành một người Phật tử. Và đây là một niềm tin rất là quan trọng. Triển khai niềm tin đó, Đức Phật chia ra gồm có 4 phương diện chính. Thứ nhất là tin nhân quả, tức là mọi thứ, mọi vật, mọi tình huống trên cuộc đời này đều có nguyên nhân sâu xa, đều có những điều kiện tác động dẫn đến một kết quả mà tính thống nhất về tính chất giữa chúng là điều mà chúng ta không thể phủ định. Không hề có tình trạng ngẫu nhiên, lại cũng không hề có tình trạng Thượng Đế đã áp bặt như là một số phận đã được an bài. Mọi thứ diễn ra, đến lúc đó có cái chuỗi của chúng ta, đến lúc đó có cái chuỗi của người khác, đến lúc đó có cái chuỗi của cả hai, đến lúc đó có cái chuỗi của người này nhưng mà vô ý của người khác và ngược lại. Và ta phải phân tích từng nguyên nhân trong từng tình huống, từng sự kiện để chúng ta giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Chứ không nên tin vào số phận, tin vào kiếp trước, vì tin như thế sẽ làm cho chúng ta sống rất là tiêu cực. Thứ hai là tin vào tiềm năng. Theo Đức Phật đó, mỗi người có một tiềm năng rất lớn, và trên thực tế chúng ta chỉ sử dụng được 0% các tiềm năng mà mình đang có. Các nhà khoa học, các bác học vĩ đại trên hành tinh này chỉ mới sử dụng được 1-2-3-4% là nhiều so với cái nguồn chất xám được chứa ở trong hàng nghìn các cái nếp nhân của bộ não. Và do đó khi mà mình tin vào tiềm năng, ta có một cái sự tự tin rất là lớn và rũ bỏ được cái mặc cảm tự ti, ta phát huy được các năng lực và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Khi mà những người Việt Nam đầu tiên có mặt tại đất nước Ba Lan, có lẽ là không ai nghĩ rằng là đến một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một đại gia, một triệu phú, một tỷ phú, hay là làm chủ một cái trung tâm siêu thị hay là những cái tập đoàn lớn. Nhưng mà và rồi sau 20 mấy năm, có người đã thành tựu được như thế. Và khắp nơi trên 5 châu 4 bể, nhiều người Việt Nam đã trở thành các đại gia của quốc gia đó. Như vậy là từ niềm tin và thực tập đúng phương pháp theo một cái trình tự, trước sau gì chúng ta cũng thành tựu được các sự nghiệp. Điều thứ ba là tin có đề sau. Theo Đức Phật đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng, mà chết chỉ là một dấu chấm trong vô số các dấu chấm trên một cái con đường dài, không có điểm bắt đầu và do vậy không có điểm kết thúc. Khi con người chết thì toàn bộ các kiến thức và các hành động nghiệp sẽ được tích tụ lại thành một khối năng lượng, chúng sẽ đi với chúng ta trong các kiếp luân hồi. Và khối năng lượng đó nó trở thành là cá tính chúng ta khi chúng ta có mặt trong bào thai của người mẹ. Cho nên trong tình huống sanh đôi hay đa sinh, dầu là nam hay là nữ, thì mỗi người có một cá tính khác nhau. Chừng 2-3 năm sau thì cá tính đó thể hiện một cách rất là rõ nét, và lớn lên thì lại càng khác biệt nhiều hơn nữa. Sở dĩ như thế là vì là mỗi người nó có cái nghiệp chung trong cái mối quan hệ với gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia là những nghiệp chung. Cái nghiệp riêng đó nó tác động đến cá tính của con người và đã làm cho con người đó có một cái lối sống khác với những người khác. Và cũng từ phương diện này Đạo Phật lý giải có những hiện tượng thần đồng, thiên tài từ nhỏ là bởi vì họ đã mang các hạt giống kiến thức đó từ cái kiếp gần nhất sau khi họ trút hơi thở lìa khỏi đời này. Do đó chết không phải là hết, và cái niềm tin vào kiếp sau đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn đối với đạo đức bản thân. Thứ tư là tin rằng đó mọi thứ có thể được chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Phần lớn chúng ta thường có niềm tin số phận an bài. Chúng ta tin rằng là cái lại kiếp trước mình làm những điều xấu, cho nên giờ kiếp này mình mới bị lận đận. Ta tin rằng đó là có lẽ là gia đình của mình, ông bà tổ tiên chết vào những cái ngày bị trùng tang, ti tán, tam tai, cho nên con cháu mới bị lận đận. Rồi cũng có một số người tin đó là những cái kiên cử này, kiên cử nọ nó đã ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực đến vận mệnh của chúng ta. theo Đức Phật, những niềm tin đó là mê tín. Và nó gây cái nỗi sợ hãi rất lớn kể từ khi ta gieo rắc niềm tin này vào. Và một số nơi ta lợi dụng vào cái mê tín đó và khai thác tiền bạc của chúng ta. Một cái cuộc lên đồng, lên bóng có nơi đã ăn đến vài chục triệu. Rồi những cái lễ cúng kiến để mà trừ tà ma yêu quái đó có thể đến 50 triệu đồng. Theo Đức Phật á, khi mình không tin vào những thứ này, ta không còn nỗi sợ hãi, sống hạnh phúc, bình an rõ ràng hơn. Và phải tin rằng đó, mọi thứ đều có thể được thay đổi. Vì bản chất của cuộc đời này là luôn luôn vận động. Cái niềm suy nghĩ của chúng ta mới một tiếng trước đây, ngày hôm trước, tháng trước, năm trước và bây giờ là đã khác rồi. Rồi mọi thứ trong xã hội này nó cũng thay đổi. Động đất, sóng thần, kẻ giàu thành nghèo, người giàu thành giàu hơn, người nghèo thành trở thành người giàu. Tất cả những cái biến đổi đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực, nhân quả và các duyên thuận hay là nghịch của từng con người. Thì khi mình tin vào cái sự thay đổi tích cực đó, chúng ta không chấp nhận số phận an bài và nỗ lực làm những cái gì đó một cách tích cực để chúng ta có một tương lai rất là tươi sáng. Tuổi trẻ khi sinh ra tại Ba Lan cũng như là nhiều nước có cộng đồng Việt Nam sinh sống đó, thường giỏi hơn thế hệ cha mẹ của họ. Lý do rất là đơn giản, cha mẹ của họ khi qua đây đó chỉ là bận tâm vào công việc làm, gây dựng sự nghiệp để hy sinh cho con cháu của mình. Và thấy con cháu đó là không phải bận tâm vào những điều đó và tin rằng là mình có một tương lai tươi sáng hơn, cho nên nỗ lực và nhờ đó họ đã có một sự thay đổi. Nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam học tại đất nước này đã trở thành là những người giỏi nhất, đoạt nhiều giải thưởng nhất. Và khắp nơi trên thế giới này, người Việt Nam đều có được những danh dự như thế. Đó là niềm tin về sự thay đổi tích cực. Đó là bốn niềm tin rất là căn bản mà Đức Phật đã dạy. Ai sống với những niềm tin đó đó, chúng ta không lo rằng là hạnh phúc không có mặt với mình. Vấn đề 5, tín ngưỡng thờ phượng. Khi một người nào đó chấp nhận Đức Phật là thầy, chấp nhận những lời dạy cao quý của Đức Phật là thầy và chấp nhận các vị xuất gia chân chính là thầy, thì cái đó đã chính thức trở thành một Phật tử. Thì thông thường đó, tại nhà của một Phật tử đó chỉ có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là bàn thờ Phật và các vị Bồ Tát. Bàn thờ đó có thể nhỏ hay lớn lệ thuộc vào cái không gian của ngôi nhà của chúng ta. Tại Ba Lan cũng như là nhiều nước phương Tây đó, thì nhà có diện tích đến vài trăm mét vuông. Ta có nhiều phòng ở trên lầu 1 và một số phòng ở tầng trệt. Thì thường ta có thể dành riêng một phòng để thờ phượng. Đó là một góc tâm linh rất là cần thiết, để mỗi ngày trước khi đi làm ta có thể thắp 3 nén hương, cúng vài chung nước, đảnh lễ 3 lại. Rồi trước khi đi ngủ đó, ta cũng có thể có cơ hội làm việc đó một cách tương tự. Góc tâm linh này đó có thể còn giúp ta giải phóng những cái căng thẳng trong suốt 8 tiếng làm việc ở công xưởng, hoặc là biết bao nhiêu là cái thách đố do công việc làm và những biến động về kinh tế và tài chính toàn cầu. Và nhờ sự thực tập trong vòng 15 cho đến 45 phút mỗi ngày một lần, rất nhiều các cái căng thẳng ảnh hưởng đến bộ não và cơ bắp của chúng ta được thư giãn, và do đó sức khỏe được tái phục hồi. Và do đó chúng ta trở nên minh mẫn hơn, điềm tĩnh hơn, bình an hơn, để thấy rõ được các vấn nạn đang diễn ra với mình là cái gì. Phần lớn chúng ta ít để ý đến cái nhu cầu tâm linh có khả năng giải quyết các vấn nạn của chúng ta. Và có một số người nghĩ tâm linh đó là mê tín, tâm linh đó là y khoa, có khả năng trị liệu rất là nhiều. Và nếu không tin đó, cứ mỗi ngày quý vị dành ra thử 15 phút ngồi trước một bàn Phật, hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không gắng gượng, không đè nén, quên hết tất cả mọi căng thẳng và chỉ nhớ đến hơi thở ra và vào. Và chúng ta quán tưởng như thế này: khi tôi thở ra một hơi thở thật dài, tôi tống khứ các trược khứ ra bên ngoài, tôi phóng ra bên ngoài những nỗi khổ, niềm đau, sự chán nản, thất vọng và những cái gì nó không làm cho tôi được thoải mái. Khi hít một hơi thở thật sâu vào bên trong á, thì tôi đã mang cái thanh khí để nuôi sự sống của cơ thể này. Tôi thấy rất rõ thanh khí đó nó đang vận chuyển trong toàn thân của tôi. Và do đó những cái căng thẳng do quá trình trao đổi máu đó, nó được giải phóng. Neuron thần kinh sẽ được làm mới, tinh thần tôi sẽ được thư thái hơn, minh mẫn hơn. Và cứ hít thở như thế, đính kèm với danh hiệu Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là những người tu theo Tịnh Độ Tông thì có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không đính kèm theo bất kỳ một lời cầu nguyện nào, giang sinh gì, mà chỉ đơn thuần là một danh hiệu Phật. Vì lúc đó ta đang giải phóng các căng thẳng mà cầu nguyện là tạo thêm một sự căng thẳng. Cho nên đó, trong việc thực tập như thế đó, 15 phút thôi, khi ta rời khỏi cái gốc tâm linh đó là một cái bàn thờ Phật đó, thì tâm mình trở nên bình an liền. Vì phần lớn chúng ta có thói quen là mang nỗi buồn niềm đau từ công sở về nhà, mang những căng thẳng trong nhà vào nơi công ăn việc làm, cho nên đó, cái áp lực gấp đôi gấp ba luôn luôn đó, là nó khống chế cái bộ não của chúng ta, nhờ đó mình không sống được hạnh phúc. Việc thực tập như thế nó sẽ giúp cho mình giải phóng giờ nào việc đó thôi, và như vậy cái áp lực căng thẳng đó nó sẽ không đeo bám mình. Và sự thực tập đó là rất có ý nghĩa và nó giúp cho mình được an vui. Ngoài bàn thờ Phật đó, thì tất cả những người Phật tử cần có một cái bàn thờ thứ hai, đó là củ huyền thác tổ. Ở miền Bắc thường gọi là bàn thờ gia tiên, tức là ta thờ ông bà cha mẹ. Bởi vì theo đạo Phật đó, cha mẹ còn sống được quan niệm như là hai vị Phật tại nhà. Và khi còn sống thì chúng ta phải cung phụng, hiếu kính, vâng lời và trở thành một con người tự lập từ nhỏ để cha mẹ khỏi phải lo lắng, buồn rầu và khổ đau. Làm được như thế là báo hiếu thiết thực. Và khi ta có được sự nghiệp đó, thì Đức Phật dạy mình phải chia 1/4 doanh thu để hiếu kính với cha mẹ. Vì cha mẹ khi đến tuổi về già sẽ không còn sức lao động để làm ăn, mặc dù ở hải ngoại chế độ an sinh xã hội là tốt, những người lớn tuổi đó đều được một cái phần lương căn bản, và một số người đó đóng thuế theo một cái quy định nhất định, chẳng hạn như là 20 năm hay là 25 năm thì hưởng được cái lương hưu. Nhưng không vì thế mà chúng ta không quan tâm đến cha mẹ, vì cha mẹ còn có ngoài chúng ta những người con khác, những người cháu khác và mối quan hệ tình thân. Cho nên khi cha mẹ mình có tiền đó thì ông bà sẽ sống được hạnh phúc hơn và cắt xén những cái phần được trợ giúp đó cho những người thân bất hạnh hơn. Trong khi chúng ta là những người làm, chúng ta lại không thấy có nhu cầu giúp đỡ đó. Do đó Đức Phật vẫn khuyên là cắt ra 25% doanh thu để hiếu kính với cha mẹ. 25% là chi tiêu cho cá nhân, 25% là đóng thuế. Ngày xưa Đức Phật đã dạy đóng thuế rồi. Và 25% là bỏ ngân hàng. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là tiết kiệm. Như vậy đó, doanh thu được chia làm 4 phần. Và ngày nay chúng ta thấy cái mô hình đó nó rất là lý tưởng. Một số nước ở phương Tây đó, thì do vì cái nhu cầu phát triển quốc gia cao, cho nên là đóng thuế có thể là 35%, 39%, 45%. Nó có thể gia giảm cái cung bậc đó. Nhưng chúng ta thấy là cái chuẩn mà Đức Phật đưa ra, tối thiểu là 25% đóng thuế đó là rất cần thiết. Vì nếu không có nó, không có quốc gia nào có thể đứng vững được và không thể nào phát triển được. Trong trường hợp nhà mình quá chật hẹp, không thể có hai bàn thờ riêng, bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên, thì ta có thể thờ Phật chung với ông bà cha mẹ. Cái khoảng cách nhất định cần phải thiết lập là Phật và các Bồ Tát cao hơn vị trí cha mẹ, cha mẹ chúng ta để bên dưới. Như vậy thì khi chúng ta lễ Phật, chúng ta đang kính lễ cha mẹ, chúng ta có phước báo gấp đôi. Khi chúng ta lễ cha mẹ vào những ngày lễ dỗ và những ngày tưởng niệm, thì đồng lúc đó chúng ta cũng có cơ hội được lại Phật và phước báo cũng tăng gấp đôi. Tuy nhiên, để thực tập được tốt đó, thì có hai bàn thờ vẫn là ưu tiên hơn hết. Còn nếu không có thì chúng ta có thể gặp lại thành một. Ngoài ra đó thì trong rất nhiều các kinh đó, Đức Phật khuyên chúng ta là mạnh dạn không nên thờ Thượng Đế và các thần. Không phải vì Đức Phật muốn được độc tôn, mà vì theo Đức Phật đó, Thượng Đế là do con người nắng tạo ra bằng cái trí tưởng tượng hay là niềm tin thiếu khoa học. Thượng Đế không có thật, Do đó đó, ta hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi và quay trở về giải quyết các vấn nạn của kiếp người bằng nỗ lực của con người thôi. Không có thượng đế nào có thể ban phước giáng họa. Mỗi khi có sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết người, khủng bố, hàng triệu người đã cầu thượng đế, thượng đế chẳng có mặt, chỉ có con người có mặt, vượt biên giới của các quốc gia đến với nhau bằng tình người để giúp đỡ lẫn nhau thôi. Và Đức Phật đã nói điều đó 26 thế kỷ trước rồi. Và do vậy đó, thay vì đó mỗi khi ăn cơm ta nhớ ơn thượng đế, mỗi khi ác xì ta nhớ ơn thượng đế, mỗi khi có bệnh mà được chống khỏi ta nhớ ơn thượng đế, thì Đức Phật dạy trong những tình huống như thế ta nhớ ơn cha mẹ và những người thân rất thiết thực, vì cha mẹ và những người thân là những người giúp chúng ta. Các quốc gia nơi chúng ta cư trú cũng giúp chúng ta một phần nào. Những người đồng hương, những người thân, những người làm việc trực tiếp với chúng ta cũng góp phần giúp cho chúng ta được thành công. Đức Phật dạy là hãy nhớ ơn và đền ơn, đó là đạo đức của con người. Và theo Đức Phật, đền ơn nhớ ơn gồm có 4 đối tượng chính. Thứ nhất là quốc gia xã tắc, để chúng ta yêu quê hương, nhớ tổ quốc, thương đồng bào. Thứ hai đó là ơn cha mẹ, bởi vì không có cha mẹ chúng ta có thể đào thai thành một loài động vật nào đó, sống rất là khổ. Thứ ba là ơn thầy cô giáo, vì nếu không có họ đó chúng ta không có kiến thức mà mù chữ là khổ lắm. Và thứ tư đó là ơn các bậc tâm linh và tất cả các đồng loại. Các bậc tâm linh là chỉ đường cho chúng ta về con đường tu tập để giải quyết khổ đau. Các đồng loại đó, mỗi người là một ngành nghề, nhờ đó mà chúng ta không phải làm mà vẫn có được những cái nhu cầu như chúng ta muốn. Chứ nếu như mỗi người vừa phải trồng lúa, vừa phải gieo đai, vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc việc nhà, thì có lẽ là không ai làm được việc gì lớn hết. Nó phải phân công lao động, và chúng ta chỉ chuyên về lĩnh vực của mình, người khác chuyên lĩnh vực khác, nhờ đó xã hội này được vận hành và tiến bộ. Theo Đức Phật đó, mỗi người cần phải giữ 4 điều ơn ích đó và đền ơn mỗi khi chúng ta có điều kiện. Nhưng Đức Phật cũng đồng thời kêu gọi chúng ta, khi có điều kiện ban ơn phúc cho ai thì đừng bao giờ nhớ và cũng đừng bao giờ mong cầu người khác đền ơn mình. Đó là tinh thần vô ngã vị tha, đó là tinh thần nhân bản, đó là giá trị tình người rất là cao. Sự thờ phượng đó rất là tốt. Vấn đề 6, thực tập hàng ngày. Khi trở thành là một Phật tử rồi, ngoài việc thờ Phật, lại Phật đó, thì chúng ta cần phải có một sự thực tập. Thực tập căn bản nhất là lại Phật. Thì thông thường đó, mỗi ngày chúng ta lại 2 lần, một lần 3 lại. Nhưng nếu như ở những nước mà trời khí lạnh vào những tháng mùa đông như là ở tại Ba Lan, Ấn Độ đó, thì việc đi tập thể dục ở ngoài trời hay là thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ ở các trung tâm không có tiện lợi, thì quý vị có thể ở nhà mỗi ngày chúng ta lại 18 lại, như tốt hơn nữa là 49 lại. Thì cái thời gian để chúng ta thực hiện 49 lại trung bình chỉ có 20 phút thôi, chúng ta đạt được 3 giá trị. Thứ nhất là sức khỏe. Cơ thể này đó, nó có cái cấu trúc là chịu đứng. Và theo Đức Phật á, con người được gọi là hai chân á, là bởi vì cái cấu trúc chịu đứng này nó làm cho cái đầu con người nó thẳng đứng lên. Và nhờ đó đó, cái trí khôn của con người nó phát triển hơn các loài động vật. Các loài động vật được Đức Phật nói trong kinh bằng một thuật ngữ chuyên môn là bàn sinh, tức là loài sinh nghiêng. Sinh nghiêng không có nghĩa là nó sinh nghiêng, mà là vì cái cấu trúc cơ thể của các loài động vật nó ngang như thế này. Chúng ta là đứng, động vật là ngang. Loài khí vượng nó vượt khỏi cái chiều ngang đó, đứng đứng gần giống như con người, cho nên phát triển về trí não đó gần bằng con người. Còn các loài động vật mà có cấu trúc ngang như thế này đó là bộ não không phát triển được. Cho nên đó, là khi mà chúng ta đứng lên rồi quỳ xuống ở dưới mặt đất đó, thì tất cả các thần kinh ngoại biên dọc theo các cột xương sống và tứ chi được kích hoạt. Rồi đó, đồng thời đó, các thần kinh cảm giác thông qua sự kích hoạt của thần kinh ngoại biên cũng được hoạt động mạnh. Và do vậy đó, việc đứng lên ngồi xuống đúng phương pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những chứng bệnh đau nhức xương khớp. Nhất là ở những cái nơi giá tiết như thế này, sự ít vận động làm chúng ta bị chứng bệnh béo phì. hay là tim mạch và nhiều cái chứng bệnh tai biến khác, thì việc thực tập lại Phật 18 cho đến 49 lại mỗi ngày đó, nó là một bài tập thể dục rất là hiệu quả. Do đó khi làm á, chúng ta phải làm đúng động tác như sau: ta đứng thật là thẳng, hai chân á đứng thành chữ V và hai tay để chấp trước ngang ngực, và quán đó lòng bàn tay áp lại như thế đó là một đóa hoa sen, mà hoa sen là tượng trưng cho sự giác ngộ. Và khi ta lại đó, chúng ta mong rằng là mình sẽ trở thành là bậc giác ngộ trong tương lai. Đối với những người tại gia đó thì sự giác ngộ đây là kiến thức, là chìa khóa cho các vấn nạn. Tất cả mọi thứ đó đều có chìa khóa để giải quyết, có điều là ta chưa thông minh sáng suốt để tìm ra nó thôi. Cho nên khi lại Phật á, chúng ta phải quán tưởng tôi là một vị Phật sẽ thành trong tương lai, hoặc là các vấn nạn tôi đang gặp tôi sẽ có thể giải quyết được trong tương lai ngắn. Và hãy mong á, cái tâm trí của mình sáng suốt nó mở ra như là đóa hoa sen. Lúc đó ta đưa lên trên trán, rồi bắt đầu quỳ xuống, hay là gối đụng trên mặt đất, sau đó đến hai cái cùi chỏ tiếp xúc với mặt đất, và để cả một cái lòng bàn tay với cùi chỏ này tiếp xúc xuống. Sau đó ta lật lòng bàn tay lên và quán tưởng rằng đó ta đang nâng cái bàn chân của Đức Phật lên và dùng cái lỗ mũi của mình hun vào bàn chân của Đức Phật. Đó là cái phương pháp được gọi là ngũ thể đầu địa, tức là năm yếu tố tiếp xúc với mặt đất: trán, hai cùi chỏ và hai đầu gối. Đây là một cái biến cách từ nền văn hóa tôn kính của Ấn Độ. Thì thời của Đức Phật thì không có lạ giống như chúng ta, mà cái người tôn kính đó, dùng cái bàn tay của mình đụng vào bàn chân của cái người mà mình kính ngưỡng, sau đó mình để lên trên trán. Thì thường cái bàn chân đó là cái được xem là bình thường nhất, vì nó có thể dẫm đạp các Phật gia. Mà khi mình tôn kính một người nào đó rồi đó, mình có thể đưa lên trán. Và người Ấn Độ giống như chúng ta, cái đầu, cái trán là cái quan trọng nhất, và cũng là cái để mà đổi cái gì có giá trị nhất, chẳng hạn như đạo đức, cha mẹ, các giá trị tâm linh. Do đó là người Trung Quốc đã biến cách cái cách mà thể hiện tôn kính của Ấn Độ trở thành một cái hình thức lễ như hiện nay chúng ta đã ứng dụng. Và khi mà chúng ta quỳ xuống đó, thì hai cái bàn chân duỗi thẳng ra và thở ra một hơi thở thật là sâu, và giữ 3 giây chúng ta mới hít vào hơi thở thật sâu và đứng lên, rồi chúng ta lại tiếp tục thở ra. Cứ như thế đứng lên, ngồi xuống, lại thật là chậm rãi. Thì trong vòng 49 động tác đứng lên ngồi xuống đó có thể giải quyết rất nhiều các bệnh tật của quý vị, để lúc mình không ngờ được. Cho nên là lại có giá trị như thế, mà trong bối cảnh của xứ lạnh là rất cần thiết. Giá trị thứ hai đó là giá trị thực tập. Thì theo đạo Phật đó, các cái lỗi về dân sự và tội về luật pháp đó, dầu có người biết hay không người biết, luật pháp có nghiêm trị hay chưa, nhân quả không buông tha chúng ta. Và do vậy đó, khi mình lại Phật đó, thì phải nêu ra quyết tâm là những cái điều sai trái tôi làm chỉ một mình tôi biết, bây giờ tôi xin quyết tâm là không tái phạm nó trong tương lai. Và cái nền cái lòng cam kết này sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người liêm khiết về tri thức, và chúng ta không còn nỗi sợ hãi gì trong tương lai nữa đó. Ví dụ như là những người Việt mới bắt đầu mà sống ở tại Ba Lan cách đây 30 năm, khi lên trên xe, luật pháp tại đây bắt buộc chúng ta phải cài dây an toàn. Đến các ngã tư đó mà dừng lại, đang khi không có một người nào ở trước mặt hết mà mình vẫn phải dừng, lúc đầu mình cảm thấy nó khó chịu lắm. Nhưng mà sau này mình thấy đó thật sự là một cái phương tiện bảo hộ cho chúng ta về sự an toàn. Như vậy giữ những điều đó, đó nó chỉ có lợi cho mình chứ không có hại cho mình. Nó làm cho mình được có uy tín, khỏi bị luật pháp sờ gái, vân vân. Thì cũng tương tự như vậy đó, cái việc mà sám hối, tức là mình thừa nhận những cái lỗi dân sự, những cái tội về pháp luật, để chúng ta rũ bỏ nó, không tái phạm trong tương lai, chúng ta trở thành một con người mới hơn, hạnh phúc hơn, sống không phải nỗi sợ hãi gì đeo mang hơn. Và nhờ đó chúng ta sẽ có một đời sống thật sự là có chất lượng. Và việc thực tập như thế sẽ giúp cho mình chuyển được nghiệp. Và khi chuyển được nghiệp rồi đó, những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ có thể được tan biến. Phật giáo có cái câu quay đầu là bờ. Vào năm 2007-2008, chúng tôi có 5 lần thuyết giảng cho 2.200 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Và vào 2010 đó, chúng tôi có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 100 cây số. thì tất cả các anh chị em phạm nhân tại đây đó dướng vào cái tội hình sự và tội kinh tế với mức án tù là 5 năm cho đến 20 năm tù giam. Phần lớn các chị em á nghĩ rằng là cuộc đời của mình đến đó là hết rồi. Và có người, nhiều người đã tự tử khi ở trong tù vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình có lẽ là không còn một cái niềm hy vọng gì nữa hết. Bàn tay này quá nhiều máu, cuộc đời này đó quá nhiều khổ đau, bất hạnh á do họ tạo ra cho người khác đó, cũng không biết bao nhiêu mà điểm. Nhưng khi nghe chia sẻ cái tinh thần chuyển nghiệp á, thì rất nhiều anh chị em đó đã tìm thấy một ánh sáng mới, họ có một niềm tin mới, họ không còn mặc cảm về cái quá khứ của bản thân mình nữa. Vì theo đạo Phật đó, giá trị của con người đó nằm ở hiện tại. Chúng ta phải đánh giá con người bằng cái hiện tại chứ đừng bằng cái lăng kính quá khứ. Vì quá khứ ai cũng có lỗi, bản thân mình cũng như thế. Và nhờ nỗ lực gieo trồng các hạt giống tích cực cho nên chúng ta đã thay đổi được cuộc đời. Thì đó là điều sám hối mà chúng ta có thể đạt được từ cái việc lễ lại Phật. Và điều thứ ba đó, ở phương diện thực tập khác đó, thì khi chúng ta lại Phật lên và xuống với những động tác, thì đồng lúc đó tâm mình không có vọng tưởng đến bất cứ một cái gì xấu trên cuộc đời. Cho nên tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, thân trở nên được bình an. Nhờ đó các phước báo nhờ lòng tôn kính trọn vẹn này được thực hiện ở mức độ cao nhất. Cho nên chỉ có 19 lại hay là 49 lại thôi, chúng ta đã có thể giúp đỡ cho mình về sức khỏe, về chuyển nghiệp và về phước báo. Rất là đơn giản. Một thực tập khác đó rất là cần thiết, đó là đọc kinh. Đọc kinh trong đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác có thể nói rằng là chỉ cần đọc kinh và tin vào Chúa, mọi phước báo sẽ được an bài. Giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi vấn nạn sẽ được giải quyết. Theo Đức Phật, không đơn giản thế. Các vấn nạn của chúng ta do chúng ta tạo ra, và do đó phải do chúng ta giải quyết. Đức Phật đã nói con người là kiến trúc sư của nghiệp, con người là kẻ kế thừa hậu quả của nghiệp, không có trốn trại. Một bài kinh trong Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này: khi mà quả xấu đã lúc chín mùi, dầu ta có trốn ở dưới động đất hay là dưới lòng biển, bay cao ở trên bầu trời, hoặc là đi từ nước này sang nước khác, bỏ danh tánh này đổi quốc tịch khác, chúng ta vẫn bị luật nhân quả nghiêm trị. Chúng ta có thể qua mặt luật pháp, thoát khỏi luật pháp trong một giai đoạn, nhưng và rồi đó chúng ta cũng phải bị những hậu quả xấu của nhân quả giải quyết vấn đề thôi. Cho nên tốt nhất là thà chúng ta chậm làm giàu hay là làm giàu ít hơn một chút xíu, nhưng mà cái độ an toàn và bền vững đó nó làm cho mình sống hạnh phúc lâu dài hơn. Đó là cái con đường rất là ấn tượng mà Đức Phật đã dạy. Thế giới ngày nay đó thì người ta đang kêu gọi như thế thôi. Mọi luật pháp có mặt trên hành tinh này cũng chỉ vì mục đích duy nhất là tạo ra cái hạnh phúc bền vững, chứ không phải là một sự bích phát triển chốt nhoáng rồi sau đó dẫn đến nhiều cái sự tuột dốc mà ngưỡng dậy hay vực dậy không nổi. Thì xã hội văn minh càng phát triển chừng nào chúng ta thấy nó tiếp cận gần với đạo Phật chừng đó. Đó là niềm hãnh diện rất lớn là những người Phật tử chúng ta có thể đạt được. Cho nên khi chúng ta lần dở những trang kinh Phật thì phải phát xuất từ một cái động cơ duy nhất thôi, là hiểu được lời dạy của Ngài là gì. Chứ đừng có đọc kinh vì cầu phúc báo. Đọc kinh là không có phúc báo. Đọc kinh á, chúng ta mở mang được tâm trí. Mỗi một bài kinh là một tấm bản đồ. Có một số bài kinh trở thành những toa thuốc. Và kinh á, được xem là dược chất tâm linh, giống như là một buffet 100 món, 200 món. Ta thiếu cái chất bổ nào, ta ăn các loại thực phẩm đó thì tự động á, cơ thể mình được đảm bảo sức khỏe, ta sống thọ hơn, bình an hơn, đỡ tốn kém tiền. Thì cũng tương tự như khí. Như thế, khi chúng ta có những nỗi khổ do cảm xúc gây ra thì có những bài kinh Đức Phật dạy chúng ta khắc phục khổ về cảm xúc. Có những cái nỗi khổ do cái sự nóng giận gây ra, mà nặng nhất á, là giết người, rồi đánh đập, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, hay là khủng bố, vân vân. Thì những bài kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nó đó sẽ trở thành là thực phẩm rất cần thiết cho chúng ta. Và do vậy, đọc càng nhiều các bài kinh Phật dạy thì càng tốt. Bởi vì không có thuốc nào trị bá bệnh. Thì trong dược chất tâm linh cũng như thế, không có một bài kinh nào có thể trị tất cả các bệnh tật của chúng sinh. Nếu một bài kinh hay là một pháp môn nào mà giải quyết được như thế, có lẽ Đức Phật đã chẳng phải nhọc công suốt 45 năm rầy đây mây đó. Cho đến trước khi lìa khỏi đời này, Đức Phật vẫn còn giảng 1000 trang kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái tinh thần nhập thế, vị tha nhân của Đức Phật cao thượng và vĩ đại như vậy. Cho nên á, đọc kinh á, là để hiểu, hiểu mà không hành trì, cũng giống như có kiến thức mà không có ứng dụng thì cũng không có giải quyết được vấn đề. Cho nên sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề. Và vấn đề cuối cùng đó, là để trở thành Phật tử đó, là một cái gì đó không khó lắm. Như chúng tôi đã nói rằng là khi mình đã trở thành Phật tử rồi mà lỡ không giữ được một điều đạo đức nào Đức Phật dạy, cũng không vì thế mà tội nặng hơn. Có một lần Đức Vua Di Lan Đà đã hỏi thầy Na Tiên rằng là: thưa đại đức, theo đạo lý nhà Phật đó, thì một người biết về luật mà không giữ được luật đó thì tội nặng hay nhẹ? Đại đức Na Tiên trả lời đó: người biết luật phạm luật đó, tội không nặng hơn, mà ngược lại còn có thể giúp cho người đó vượt được tội dễ dàng hơn. Nhà vua rất ngạc nhiên, ông lý luận như thế này: thưa đại đức, đối với trẫm đó, luật nước là nghiêm minh, và những người đại diện cho quốc gia bao gồm cả trẫm phải lấy luật làm gương. Cho nên á, thần dân vi phạm luật thì tội nhẹ, mà quan chức triều đình á, vi phạm luật á, thì phải trừng phạt nặng. Có như thế đó thì đất nước này mới có cái công bằng dân chủ và phát triển. Do đó đó, xin ngài hãy giải thích sự khác biệt giữa luật Phật và luật đời. Đại đức Na Tiên giải thích như thế này: Tâu đại vương, khi một người làm một tội lỗi nào đó mà ý thức được rằng là hành động này là trái với luật pháp, trái với lương tâm, thì đang khi hành động đó được diễn ra, cái rai rất lương tâm được thực hiện. Có thể lúc đó đó, vì mù quáng, vì áp lực, vì cạm bẫy, vì lòng tham, vì si mê, vì giận dữ mà người đó không vượt qua được. Nhưng sau đó rồi đó, người đó sẽ cảm thấy nó rai rứt và nêu một quyết tâm không tái phạm trong tương lai. Đại đức Na Tiên giải thích thêm: có rất nhiều người thậm chí làm việc ác mà không biết rằng mình đang vi phạm luật. Và khi mình không biết rằng mình vi phạm luật, mình có cơ hội vi phạm lần thứ hai, thậm chí là lần 200 hay là lần thứ hai nghìn. Cho nên cái biết về luật sẽ giúp chúng ta thoát khỏi các cái vấn nạn của nó. Cho nên tốt nhất là biết, còn giữ được bao nhiêu là tùy. Ví dụ như trong năm điều đạo Đức Phật dạy: điều thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình. Luật pháp nào cũng kêu gọi như thế. Nếu chúng ta không giữ thì bị ở tù thôi. Có thể có quốc gia đó, giết người là bị tuyên án tử hình, có quốc gia đó là 20 năm tù, có quốc gia là tù chung thân, là tùy. Đây là điều đạo đức, mà giữ nó thì chúng ta được an toàn. Điều đạo đức thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ xu tài sản. Đó là cái kêu gọi về sự tôn trọng sở hữu của tha nhân, vì nó được thành tựu bởi mồ hôi và nước mắt của con người. Ta quý trọng cái sở hữu người khác thì người khác cũng quý trọng sở hữu của mình. Đó là cái tương quan xã hội đa chiều ta. Và khi có được sở hữu, ta chia sẻ với những người bất hạnh hơn. Đó là tình người. Điều đạo đức thứ ba, đó là bảo vệ hạnh phúc gia đình, chung thủy một vợ một chồng. Có ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình đâu? Có thể do đam mê, có thể do cạm bẫy, có thể do cám dỗ, có thể do thiếu sự tự chủ, ta có thể có hành động này hành động đó. Nhưng hạnh phúc một vợ một chồng vẫn là đảm bảo nhất thôi. Và điều thứ tư là trong truyền thông bằng ngôn ngữ đó, thì Đức Phật dạy có 4 phương diện: không nói sai sự thật, vì như thế chúng ta mất uy tín; không nói những đề văn tục, vì làm cho chúng ta giảm giá trị; không nói những lời gây chia rẽ, vì làm cho chúng ta trở thành kẻ thù; và không nói những lời vô ích, vì làm cho chúng ta mất thời gian. Và cái truyền thông như thế này nó sẽ giúp cho mình thiết lập tình người và xã hội rất là tốt. Và điều đạo đức thứ năm có thể là khó giữ đối với bối cảnh của xã hội phương Tây, đó là không uống rượu và các loại ma túy độc tố. Thì Đức Phật thấy rõ đó, mặc dù luật pháp không cấm rượu, nhưng nó là nguyên nhân tiềm ẩn của những cái tệ nạn gia đình và xã hội. Còn ma túy thì thế giới này đã thấy rõ rồi, ngăn cấm từ lâu. Thì đến một lúc nào đó thì thế giới sẽ cấm chung thuốc lá và các loại rượu, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là từ bỏ nó. Giả sử người nào không giữ điều đạo đức thứ năm về phương diện uống rượu thì cũng không vì thế mà tội nặng. Chỉ khi nào khi uống rượu vào mà người đó đi giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa gạt thì bị luật trừng phạt thôi. Cho nên đó, ai giữ được giới này thì có cơ hội đó là bảo toàn chính mình về phương diện luật. Nó là có lợi cho mình thôi. Thì như vậy là việc giữ năm điều đạo đức đó rất là tốt, cho nên ai cũng có thể làm được. Còn ba ngôi tâm linh Phật là bậc vĩ nhân cỡ tầm vóc như là nhà khoa học Einstein, còn xem ngài như là bậc thầy. Và nhiều nhân vật về triết học, chính trị trên thế giới này cũng xem ngài là bậc lãnh đạo tinh thần vĩ đại. Cho nên á, ngài làm thầy chúng ta là quá xứng đáng và có phúc lắm mới có cơ hội nhận Đức Phật làm thầy. Nhận Đức Phật làm thầy chúng ta đâu có mất mát gì đâu. Cho nên ai chậm trễ trong việc đó là tự mất cái quyền lợi của chính mình thôi. Còn lời Phật dạy đó, đó là tấm bản đồ, là các toa thuốc, là các cái phương pháp giải quyết vấn đề khổ đau. Cho nên lấy giải pháp đó làm thầy của mình, chúng ta giống như là có đuốc soi đường dẫn lối, có ánh mặt trời chiếu soi, có vầng trăng vằng vặc về ban đêm, sống khỏe re, an lành, bình an. Còn các vị xuất gia chân chính thì họ có thời gian đầu tư về tâm linh, cho cái kinh nghiệm về lĩnh vực giải quyết khổ đau này đó có hơn mình. Cho nên đó, ta học họ kinh nghiệm của họ thì đỡ phải đi tự mày mò để tìm lấy. Cho nên có một người thầy vẫn tốt hơn là chúng ta phải tự bước mà đi. Không thầy đố mày làm nên. Về phương diện xã hội cũng thế, về phương diện giải quyết khổ đau cũng như vậy. Như vậy thực tập làm đệ tử Phật đó, mà cái thuật ngữ chuyên môn gọi là quy y đó, không có nghĩa là cái gì đó ghê gớm lắm. Và khi trở thành Phật tử rồi, quy rồi đó, thì tất cả quý vị vẫn sống một cuộc sống bình thường, vẫn có vợ, có chồng, hưởng thụ hạnh phúc vợ chồng. Đức Phật khích lệ và bảo hộ cái quyền lợi đó. Và Đức Phật còn dạy cái nghệ thuật quản trị quốc gia, làm vua chân chính, rồi dạy chúng ta làm kinh tế, phát triển xã hội, rồi dạy chúng ta làm từ thiện để chia sẻ nỗi đỡ khổ niềm đau, dạy chúng ta thành tựu sự nghiệp và phát triển ngày càng lớn hơn. Cho nên làm Phật tử đó phải giàu hơn là người bình thường. Làm Phật tử phải sống hạnh phúc hơn người bình thường. Làm Phật tử phải vị tha nhân hơn người bình thường. Bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta có giá trị. Nói tóm lại, hôm nay là ngày mà tất cả chúng ta, cộng đồng Phật tử tại Ba Lan nói chung và tại thành phố Ost nói riêng, mặc dù là không nhiều, nhưng đã dành cái thời gian quý báu để trở về lễ đài làm lễ tán Phật như một cái cơ hội chúng ta bày tỏ lòng tôn kính về sự ra đời của Đức Phật cách đây 2635 năm. Rồi mỗi một người có một cơ hội đó cầm một cái gáo nước tưới lên cơ thể của Đức Phật. Đang khi đó chúng ta quán tưởng rằng là tất cả những nỗi khổ niềm đau của chúng ta đó, nó giống như bợn nhơ trên thân được tẩy rửa. Rồi những cái bất hạnh, những cái mặc cảm, tự ti, những cái thói hư tật xấu nếu có đó, ta cũng liên tưởng rằng là qua cái động tác tưới nước này được làm tươi sạch hết, chúng ta trở thành một con người rất là mới. Cho nên đó là lý do mà cứ mỗi năm Đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta mỗi một Phật tử ít nhất một lần là được tắm lên Phật. Tại vì Phật tượng trưng cho sự thanh tịnh, an vui, hạnh phúc và bình an. Và tắm lên như thế đó, chúng ta rũ bỏ hết tất cả những bất hạnh chúng ta có. Bởi vì không có ai mà không có bất hạnh, hoặc ít hoặc là nhiều. Và bây giờ thì chỉ vòng vòng một vài phút nữa đây, tất cả chúng ta sẽ có được cơ hội làm việc ấy. Và để làm cái việc ấy được trang nghiêm đó, thì các thầy sẽ làm trước. Quý vị cứ quan sát cái động tác của các thầy làm, chỉ cần mỗi người một gáo tưới lên thôi. Và phải tập trung thật là cao, với niềm vui thật là lớn, rằng hôm nay cái sự thất bại trong sự nghiệp của tôi sẽ được tháo mở. Tôi sẽ rũ bỏ nó như là cái gáo nước đang tưới lên này. Và có người bị chứng bệnh mắc ngủ thì chúng ta quán tưởng rằng hôm nay chứng bệnh mắc ngủ của tôi sẽ được rũ bỏ. Tôi sẽ tưới cái bệnh mắc ngủ rớt xuống ở mặt đất này. Và có người sẽ có những cái chứng bệnh thiếu tự tin thì chúng ta cũng quán tưởng như vậy. Tức là cái yếu kém của mình là cái gì đó thì chúng ta quán tưởng nó cũng bị rơi rớt như là những cái vật dơ được nước tẩy sạch. Thì làm được như thế thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt với chúng ta. Thay mặt cho tất cả các thầy trong phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham quan và hoằng pháp tại một số các thành phố ở châu Âu nói chung và ở Ba Lan nói riêng. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử, thân bằng quyến thuộc của các vị, thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, các từ như ý, và thành tựu được sự nghiệp trên đất khách quê người, để làm hưng hiển đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và dòng tộc của tất cả các vị. Kính chúc an lành, hạnh phúc. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát.